chép này. Vào cửa chính giữa, nhập trung ương vào cửa chính giữa, thì đường đột phải không có phép tắc cung kính, vô tôn kính nghi, không có phép tắc cung kính. Chấm. Như nha môn công phủ thế tục, như nha môn công phủ thế tục, phải hàng hạ quan còn không được đi cửa giữa, hàng hạ quan còn không được đi cửa giữa, trung tiến thì đi cửa giữa. Phải huống chi là điện báu của Đấng Pháp Vương, huống chi là điện báu của Đấng Pháp Vương. Pháp Vương bảo điện, điện báu của Đấng Pháp Vương. Mà không xoay tránh, thuận theo bên phải bên trái ư? Mà không xoay tránh, thuận theo bên phải bên trái ư? Nhi khả bất hồi thuận tả hữu hồ. Ở đây cái chữ nha môn và công phủ là chỉ bây giờ nó tương đương với chúng ta gọi là ủy ban nhân dân, gọi là các cái cơ quan hành chính. Công phủ thì nó thuộc của các cái cấp, ngày xưa gọi cấp phủ trở lên, cấp tỉnh trở lên gọi là công phủ. Các cái cấp huyện gọi là nha môn. Thì các bậc hạ quan đi vào đó thì cũng phải đi sang cửa bên cạnh. Xưa ví dụ như kinh thành Huế chẳng hạn, cái cửa ngọ môn ấy, cửa chính giữa đấy, chỉ lúc nào ông vua đi mới được mở thôi. Chứ còn các quan thì không bao giờ được đi cửa giữa ấy cả. Bao giờ vua mà xuất tuần ra khỏi kinh thành thì đi cái cửa ấy. Lúc nào vào thì vào cái cửa đó, còn là không được đi cửa giữa. Người đó là cái cửa chính giữa dành cho đế vương. Cho nên cái cửa chính giữa Tam Bảo chúng ta là cái cửa của Phật. Cái cửa của đó là cửa của Đấng Pháp Vương. Trừ là nghênh đón các bậc cao tăng đại lễ thì mở, còn không thì là chúng ta thường đóng. Thế khi vào cửa chùa chúng ta còn phải liệm kệ, phải không? Nhược nhập tự, tự vũ. Lên tùy theo mép cửa, môn giáp là mép cửa. Nhấc chân ra vào, lên tùy theo mép cửa, nhấc chân ra vào. Cử túc là cất chân, nhấc chân ra vào. Men bên tay trái, duyên tả thủ biên, men bên tay trái. Trước nhấc chân trái, trước nhấc chân trái, chấm phẩy. Men theo bên tay phải, xin lỗi, men theo bên tay trái, trước nhấc chân phải, trước nhấc chân phải. Men theo bên tay phải, trước nhấc chân trái. Chấm. Trong đại luật nói rằng khi đi, trong đại luật nói rằng hai chấm khi đi, trước đặt gót chân xuống, Tiên hạ cước ngân, ngân là gót chân, trước đặt gót chân xuống. Sau đặt đến ngón chân, hậu hạ cước chỉ, sau đặt đến ngón chân. Nhìn ngang mắt đi thẳng. Nhìn bằng đi thẳng, nhìn ngang mắt đi thẳng. Chấm. Khi xoay người, hồi thời khi xoay người. Phải xoay cả thân, hợp thân tổng hồi, phải xoay cả thân. Ở đây ví dụ muốn xoay sang bên phải mà chúng ta chỉ có quay cái phần mặt thế này thôi ấy, thì nó chỉ còn quay cái phần mặt thôi, thân nó không có quay. Nhưng như thế phải xoay cả gì? Xoay cả cái thân theo. Cái đó là tổng hồi. Chấm. Trong bộ Tây Quốc Tự Đồ có nói, trong bộ Tây Quốc Tự Đồ có nói, Tây Quốc Tự Đồ là cái bản mà của các ngài đi sang Ấn Độ đấy, vẽ lại các cái thiết kế của các cái chùa tại Ấn Độ thời Đức Phật, tổng hợp vào Tây Quốc Tự Đồ. Đồ đấy là bản đồ vẽ về sự bố trí nhà cửa phòng xá giảng đường của các chùa ở Ấn Độ. Tây Quốc Tự Đồ nó nói rằng hai chấm, khi ra vào ắt phải xoay mặt hướng về Phật, khi ra vào ắt phải xoay mặt hướng về Phật. Chấm. Khi chúng ta bước vào cái cửa đằng này thì mặt phải xoay nghiêng người và mặt hướng về Phật. Khi đi ra cũng phải xoay nghiêng người, tức là mặt luôn hướng về Phật. Tức là lúc vào lúc ra như thế là thuận. Chứ bây giờ mà chúng ta bước vào mà xoay lưng vặn lại Phật mà nhìn xuống các vị thì ngược. Đấy là đi ra cũng vậy, phải xoay người hướng về Phật, đi vào cũng vậy. Chấm. Nếu lễ Tam Bảo thường suy ngẫm, thường suy ngẫm bản thể chỉ là một. Bản thể gì? Bản thể của Tam Bảo. Biết đủ là thường suy nghĩ bản thể của Tam Bảo chỉ là một. Tại trên đó có cái câu là khi lễ Tam Bảo rồi cho nên người ta không lặp lại nữa. Nhưng mà chúng ta mà hiểu rõ thì chúng ta mà khi lễ Tam Bảo thường suy nghĩ bản thể của Tam Bảo chỉ là một. Đấy không? Duy thị nhất. Chấm. Vì sao? Hỏi chấm. Vì sao? Hỏi chấm. Vì giác ngộ đầy đủ các pháp, giác ngộ đầy đủ các pháp gọi là Phật. Giác pháp mãn túc, giác ngộ đầy đủ các pháp gọi là Phật. Chấm. Chỗ mà Phật giác ngộ gọi là pháp. Chỗ mà Phật giác ngộ gọi là pháp. Sở giác chi đạo, chỗ đạo mà Phật giác ngộ, chỗ mà Phật giác ngộ gọi là pháp. Chấm. Người xuất gia học Phật gọi là tăng. Học Phật đạo giả, giả là người Người xuất gia học Phật gọi là tăng. Chấm. Thì biết hết thảy phàm thánh. Như thế thì biết. Thì biết, như thế thì biết. Hết thảy phàm thánh. Cùng một thể không hai. Thể đồng vô nhị giã. Cùng một thể không hai. Cho nên là chúng ta bây giờ là thời cách Phật rồi, cho nên chùa bao giờ cũng có gọi là cái tòa Tam Bảo, Đại Hùng Bảo Điện. Ngày xưa thì hay dùng cái chữ Lưu Ly Điện. Sau này thì ít dùng cái chữ Lưu Ly Điện. Và thời Lý Trần thì không biết là dùng chữ gì, nhưng mà chưa thấy có dấu tích để ghi. Nhưng mà vào các cái thời Lê thì hầu hết là các chùa đều dùng chữ Lưu Ly Điện. Nhiều người nhầm rằng cái chữ Lưu Ly Điện là chỉ cho là thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, không phải. Mặc dù là thế giới của Đức Phật Dược Sư gọi là Lưu Ly Quang Như Lai, nhưng mà chữ Lưu Ly Điện ấy không phải là thờ Đức Phật Dược Sư, bởi vì nhiều chùa là không hề có tượng Dược Sư, chỉ có mỗi tượng Di Đà hoặc có mỗi tượng Đức Phật Thích Ca, nhưng vấn đề Lưu Ly Điện. Bởi vì nó lấy từ cái câu ngày xưa các cụ cái câu đối là Thiên cư kim bích lâu đài thượng, Phật tại lưu ly thế giới chung. Cho nên người ta viết thành chữ Lưu Ly Điện. Và trong ngôi Tam Bảo thế thì trên có thờ Phật, rồi các chùa cổ ngày xưa là có hòm kinh, đó là biểu thị cho pháp bảo. Ngày xưa là thờ một hòm kinh thì thường thờ những kinh này, một là thờ bộ vạn Phật, đó là có danh hiệu vạn Đức Phật. Hai là thờ pháp hoa, bởi cho rằng là kinh pháp hoa là pháp thân xá lợi của Phật. Một bộ kinh ấy là bao quát tất cả, cho thường thờ những các bộ ấy thôi, các bộ khác thì không. Cũng có chỗ thì thờ Hoa Nghiêm, tùy theo. Thế còn cái tòa mà tụng kinh trụ trì ấy gọi là tăng đấy, cho nên là cái ngôi ở giữa gọi là Tam Bảo. Tam Bảo. Mà khi lễ như thế thì mình không có phân biệt đâu là Phật, đâu là pháp, là tăng, về Tam Bảo đồng nhất gì, nhất thể, không có sai khác gì cả. Vô nhị. Chấm. Nếu khi vào chùa nhược nhập tự thời, nếu khi vào chùa lên cúi đầu nhìn xuống đất, đê đầu khán địa, lên cúi đầu nhìn xuống đất. Phải chẳng được nhìn trên cao, bất đắc cao thị, chẳng được nhìn trên cao. Phải thấy đất có trùng kiến, thấy đất có trùng kiến. Chớ ngộ sát tổn thương, chớ ngộ sát tổn thương. Ở đây viết hai cái chữ thương. Thương là làm nó bị thương thôi, còn sát là làm cho nó chết. Ngộ sát là không may chúng ta dẫm phải nó chết, hoặc là có trường hợp là không chết nó bị tổn thương, thương sát. Chấm. Lên ca ngợi tán thán, nên ca ngợi tán thán. Ở đây chữ ca bái, bái là chữ đọc là chữ bối đấy. Tức là giọng ca thán theo tiếng phạm âm. Thì bởi vì cái chữ phạm âm mà khi cất lên đọc theo cái giọng mà kéo dài ra ấy, thì người ta gọi là phạm bái. Phạm bái hay gọi là phạm bối. Thì đó gọi là ca bối, tức là ca hát theo giọng của phạm âm. Phạm âm thì cái giọng nó rất là cao, trong vắt. Và cái đó các cụ ngày xưa gọi là giọng óc. Giống như mà chúng ta mà ai mà đọc canh ấy, mà đọc được cái giọng óc ấy, cái giọng ấy là nó giọng phạm bụi. Ngày nay thì chúng ta không đọc theo cái giọng ấy, nhưng mà khi mà chúng ta lên chùa đọc các đường tán Phật Pháp Vương Vô Thượng Tôn thì chúng ta không có đọc nhanh, đọc nó chậm rãi, nó ngân nga ra thì đấy cũng gọi là tán thán. Còn mà chúng ta cứ đọc liến thoáng thì là đọc, không thuộc tán thán. Tán thán là phải đọc cho nó có giọng, có điệu, có lên có xuống, nhập tâm, nhập thần vào đó, ca bái tán thán. Phải chẳng được khạc nhổ chân đất của tăng, bất hóa tăng địa, chẳng được khạc nhổ trên đất của tăng. Chấm. Nếu thấy cỏ cây không sạch, nếu thấy cỏ cây không sạch, phải liền lên trừ bỏ, liền lên trừ bỏ. Cái này là hành động rất nhỏ thôi, nhưng mà nhiều khi chúng ta không để ý, bước vào trong chùa thấy một cái lá người ta rơi, một cánh hoa người ta dâng hoa vào trong chùa, hoặc là chúng ta hạ xuống không may nó rơi xuống dưới đất, nhưng mà chúng ta không có nhìn xuống, không có cúi xuống để mà nhặt, hoặc là thấy những các cái thứ mà nó rơi rớt ở trong bảo điện không ai cúi xuống nhặt, cái đó là phải lập tức phải nhặt bỏ ngay. Ở đây gọi là thảo mộc. Chính ra ngày xưa câu này là các cụ nói là nếu thấy cỏ rác ở trong chùa, ở những chỗ không sạch, nó bất tịnh, làm cho người ta khó chịu con mắt, thì lập tức phải nhặt bỏ để gọn một chỗ. Kể cả đi ra ngoài vườn, đi vòng quanh chùa thì những các cái rác mà nó không ấy thì cũng phải lên nhặt, bỏ vào chỗ gọn. Đây là cái ý thức để bảo vệ môi trường, cũng là để trang nghiêm đất Phật. Mặc dù một cái việc rất là nhỏ thôi, nhưng mà có thể công đức rất lớn. Bất đắc vô cấu đăng đại điện du hành. Bất đắc vô cố về đăng đại điện du hành. Chẳng được vô cớ. Vô cớ lên đại điện dạo chơi, lên đại điện dạo chơi. Chấm. Điện an thánh tượng, điện an thánh tượng, phải kính tượng như Phật tại, phải khởi đắc vô sự du hành, khởi đắc vô sự du hành. Chấm. Điện hai chấm là nơi tôn trí thánh tượng. Điện là nơi tôn trí, chữ an là tôn trí thánh tượng. Thánh tượng ở đây là chỉ cho tượng Phật, Bồ Tát, tượng La Hán, tượng Tổ Sư, chứ không phải chữ thánh. Đây là chỉ cho mấy công thần, ông thánh ở ngoài đời thôi nha. Bởi vì Phật gọi là chúng thánh, chúng vương, phải không? Còn các cái quả vị trong nhà Phật đều gọi là thánh quả, Phật cũng là thánh quả, Bồ Tát là thánh quả, Thanh Văn La Hán là thánh quả hết, thánh, gọi là thánh tượng. Phải kính tượng Phật như Phật tại thế, như Phật tại, như Phật tại thế. Kính tượng Phật như Phật tại thế. Há được vô sự dạo chơi. Há được không có việc gì đấy, vô sự là không có việc gì, há được không có việc gì dạo chơi. Du hành là lên trên đó để chơi. Cho nên là muốn đến chùa nào tham quan thì trước phải lên lễ Phật, xong đó mới được đi chiêm bái, được nhìn ngắm. đến trả lễ Phật, trả chiêm ngưỡng tôn nha, đi đã nhìn ngó chỗ nọ chỗ kia, đó là vô phép, không biết, không biết phép tắc. Bất đắc vô cố đăng tháp, chẳng được vô cớ lên tháp, chẳng được vô cớ lên tháp. Chấm. Tháp vô xá lợi Phật tượng, tháp vô xá lợi Phật tượng. Phải thượng bất nghi đăng, thượng bất nghi đăng. Phải nghi huống hữu hồ, nghi huống hữu hồ. Chấm. Nhược vị cúng dường hoa phan đăng, nhược vị cúng dường hoa phan đăng. Đẳng. Phải đăng thượng vô phạm, đăng thượng vô phạm. Chấm. Cố cổ vân hai chấm, cố cổ vân hai chấm. Vô sự bất tu đăng Phật điện, phải đẳng nhàn mạc hướng tháp trung hành, đẳng nhàn mạc hướng tháp trung hành. Chấm. Bất nhân tảo địa thiêm hương thủy, bất nhân tảo địa thiêm hương thủy. Phải túng hữu hà sa phúc diệt khuynh, túng hữu hà sa phúc dã khuynh, phúc dã khuynh. Chấm. Tháp không có xá lợi phải tượng Phật, tháp không có xá lợi phải tượng Phật. Còn chẳng được lên, ở đây còn chẳng lên lên, còn chẳng được lên. Phải huống chi là có ư, huống hữu hồ nhi huống, huống chi là có ư. Hỏi chấm. Nếu vì cúng dường, nếu vì cúng dường hoa phan đèn vân vân, lên đó không phạm, đăng thượng vô phạm, lên đó không phạm. Lên đó là lên đại điện. Chấm. Cho lên người xưa có nói, cố cổ vân, cho lên người xưa có nói. Hai chấm. Không việc chẳng được lên điện Phật, không việc chẳng được lên điện Phật. Nhàn rỗi chớ hướng trong tháp đi, nhàn rỗi chớ hướng trong tháp đi. Phải chấm. Chẳng vì quét đất thêm hương nước, chẳng vì quét đất thêm hương nước. Ví phúc hà sa, ví phúc hà sa, cũng chẳng còn. ví phúc hà sa cũng chẳng còn. Ở đây giã khuynh, khuynh là nghiêng đổ, tức là đổ hết, tức là cũng không còn. Cái này câu chuyện trong kinh nói, người mà có cái tướng đế vương, tướng tể tướng đi vào trong chùa dựng gậy nón ở chỗ khác, cho nên là bao nhiêu phúc đều hết. Cho nên chúng ta không có việc thì không lên đó, bởi đó là nơi pháp vương bảo điện, có hộ pháp chư thiên. Lên mà đi chơi mặc y áo nó không cẩn thận, và trong chốn đó không cẩn thận là xúc chạm về các vị ấy, rồi cái tâm nó không nhiếp, nó bất kính với thường trụ tam bảo, cho nên là tổn phúc. Nhập điện tháp, nhập điện tháp đương hữu nhiễu, phải bất đắc tả chuyển. Bất đắc tả chuyển, chấm. Khi vào điện tháp, lên hữu nhiễu. Khi vào điện tháp, lên hữu nhiễu, phải chẳng được xoay bên tả, chẳng được xoay đi bên tả. Chuyển là xoay đi, xoay đi bên tả. Chấm. Hữu nhiễu danh cát, phải tả chuyển danh hung. Tả chuyển danh hung, chấm. Phàm nhiễu Phật, nhiễu tháp, phàm nhiễu Phật, nhiễu tháp, phải tự đông di lam, tự đông di lam. Phải tức thành hữu nhiễu, tức thành hữu nhiễu. Chấm. Phi dụng tự thủ vi hữu, phi dụng tự thủ vi hữu. Chấm. Phù nhiễu dĩ kính mộ Phật vi nghĩa, phù nhiễu dĩ kính mộ Phật vi nghĩa, phải cố đương dĩ Phật vi hữu giả, cố đương dĩ Phật vi hữu giả. Chấm. Văn cú ký vân, văn cú ký vân, hai chấm. Tả hồi thiên tịch, tả hồi thiên tịch, phải dĩ biểu ác giã, dĩ biểu ác giã. Chấm. Hữu hồi tiện dị, dĩ hữu hồi tiện dị, phải dĩ biểu thiện giã, dĩ biểu thiện giã. Chấm. Phật pháp hữu toàn, Phật Phật pháp hữu toàn, Phật pháp hữu toàn, phải phàm nhân tả toàn, phải cố đương tổng Phật. Hữu nhiễu gọi là cát tường, hữu nhiễu danh cát, hữu nhiễu gọi là cát tường. chấm phẩy, tả truyền gọi là hung ác, tả truyền gọi là hung ác, hung ác là xấu ác, Cát Tường là tốt lành, biết thế cũng được. Chấm, phàm khi nhiễu Phật phải nhiễu tháp, phàm khi nhiễu Phật phải nhiễu tháp. Phải bắt đầu từ phương Đông, bắt đầu từ phương Đông, đi qua phương Nam, Nhi Nam là đi qua phương Nam, vân vân. Liền thành hữu nhiễu, liền thành hữu nhiễu. Chúng ta thì không cần biết hướng chùa là người ta hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc thế nào. Thì chúng ta cứ vào trong chùa, chúng ta xoay mặt nhìn vào Đức Phật và cái bên tay phải của chúng ta đấy, thì người ta sẽ quy định đó là đông. Đông nó thuộc Thanh Long, cho nên nó thuộc về phía tay phải của chúng ta. Và từ tay phải đó đi xuống phía nam, nếu mà cứ như thế thì tay phải của chúng ta là phía đông, thì tay trái nó sẽ là phía tây, mặt của chúng ta nhìn vào nó sẽ là phương bắc, và sau lưng của chúng ta sẽ là phương nam. Thế thì từ bắt đầu từ đông, tức là bắt đầu từ tay phải của chúng ta đi xuống phương nam, tức là đi xuống dưới, rồi vòng lên phương tây, đến phương bắc rồi quay lại, thì cái đó gọi là hữu nhiễu. Tức là nó xoay theo chiều kim gì? Kim đồng hồ. Chấm, chứ không phải dùng tay mình là tay phải. Phi dụng tự thủ vi hữu, chứ không phải dùng tay mình là tay phải. Nếu mà chúng ta khi mà chúng ta đi như thế thì nó rõ ràng là tay gì? Tay trái. Cho nên chúng ta cứ bảo là hữu nhiễu, tại sao lại đi sang bên tay trái? Còn thế gian người ta cứ hữu nhiễu là người ta sẽ đi ngược lại chúng ta, xoay ngược lại. Chấm, phàm nhiễu Phật, nhiễu tháp, phù nhiễu, tức là phàm nhiễu Phật, nhiễu tháp. Lấy nghĩa là kính mộ Phật, phàm nhiễu Phật, nhiễu tháp. Lấy nghĩa là kính mộ Phật, phải cho lên lấy Phật làm hữu, lấy tay của Phật làm tay hữu. Cho lên lấy Phật làm hữu, tức là chúng ta nhiễu là bắt đầu, thường chúng ta bắt đầu đi nhiễu ngày trai đấy, là người ta, chúng ta bắt đầu đi từ tay gì, tay phải của Phật, đi từ bên này, lấy tay Phật, lấy tay của Phật làm tay hữu. Chấm, bộ văn cú ký nói rằng bộ văn cú ký nói rằng hai chấm, đi xoay theo bên tả, tả hồi đi xoay theo bên tả, là nghiêng lệch cong vậy thiên tịch. Thiên tịch là nghiêng lệch cong vậy, phải biểu thị cho cái xấu ác, dĩ biểu ác dã, biểu thị cho cái xấu ác. Chấm, đi xoay theo bên phải, thì dễ dàng, tiện dị, dị là dễ dàng, thì dễ dàng phải biểu thị cho điều thiện, dĩ biểu thiện dã, biểu thị cho điều thiện. Chấm. Tóc Phật xoay theo bên hữu, phải còn kẻ phàm xoay theo bên tả, phải cho lên phải theo Phật. Cho lên phải theo Phật. Cố đương tổng Phật, cho lên phải theo Phật. Trong kinh nói là 32 tướng tốt của Phật thì tất cả không phải riêng gì tóc đâu, cả lông ở trên thân nó cũng xoay theo bên phải. Bất đắc điện tháp trung di thoáng, bất đắc điện tháp trung di thoáng. Chấm. Chẳng được khạc nhổ trong điện tháp, chẳng được khạc nhổ trong điện tháp. Chấm. Tăng hộ kinh vân hai chấm. Tăng hộ kinh vân hai chấm. Tại Phật tăng tịnh địa. Tại Phật tăng tịnh địa. Phải di thoá ô địa. Chấm. Dĩ thị nhân duyên. Dĩ thị nhân duyên. Phải nhập địa ngục chung. Nhập địa ngục chung. Phải đao ngoặt kỷ tỵ. Đao ngoặt ngoặt là ngoặt, đao ngoặt kỷ tỵ. Phải hỏa thiêu thụ khổ. Hỏa thiêu thụ khổ. Bất tức chấm. Thụ khổ bất tức chấm. Tường như kinh thuyết. Tường như kinh thuyết chấm. Trong kinh Tăng Hộ có nói hai chấm. Trong kinh Tăng Hộ có nói hai chấm. Lơi đất sạch của Phật, của Tăng. Lơi đất sạch của Phật, của Tăng. Phải mà khạc nhổ làm nhơ đất. Mà khạc nhổ làm nhơ đất. Phải do nhân duyên ấy. Dĩ thị nhân duyên, do nhân duyên ấy. Phải vào trong địa ngục. Dùng dao tự cắt mũi. Dùng dao tự cắt mũi. Thực ra cái chữ ngoặt này là xẻo. Dùng dao tự xẻo mũi. Cái chữ ngoặt là nghĩa nó là xẻo. Bởi vì nó viết cái bộ nhục bên chữ đao. Tức là con dao để bên miếng thịt thì nó sẽ là cắt. Nhưng mà ở đây nó xẻo, xẻo. Bởi người ta phân biệt giữa chữ xẻo và cắt là hai vấn đề khác nhau. Xẻo là người ta phải một tay người ta túm vào rồi người tay kia người ta cầm dao ta cắt, thì đấy gọi là xẻo. Phải không? Còn cắt là để nó trên mặt bàn có thớt rồi cắt thái nó ra. Cho nên là cắt thái chặt băm xẻo là các hành động khác nhau. Chữ Hán nó cũng phân biệt rất rõ. Thực ra cái chữ này phải đọc là xẻo mũi. xẻo mũi là chúng ta biết là cắt. Lửa đốt chịu khổ, không dừng. Hỏa thiêu thụ khổ, lửa đốt chịu khổ không dừng. Chấm. Rõ như trong kinh đã nói. Rõ như trong kinh đã nói. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.